là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận văn chấn gỡ khó cho doanh nghiệp trong dịch bệnh. Tiếp đó là phản ánh học tập trong mùa dịch COVID-19. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Năm 2020, ngành nông nghiệp phấn đấu giá trị sản xuất trồng trọt đạt 3.347 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương triển khai kế hoạch gieo cấy theo đúng khung lịch thời vụ, thâm canh cây trồng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng trên một diện tích đất canh tác, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế của từng vùng, rà soát diện tích lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất để giảm chi phí, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, đặc biệt là các đề án thuộc lĩnh vực sản xuất trồng trọt, bao gồm đề án phát triển chè vùng cao, đề án phát triển cây ăn quả, đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm, đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm trồng trọt. Phấn đấu mỗi xã có ít nhất một sản phẩm hàng hóa đặc trưng và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương.
Cùng với các nhóm hàng lương thực, thực phẩm tươi sống, xăng dầu thì đến nay ngành công thương Yên Bái cũng đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng công nghệ phẩm để cung cấp cho thị trường. Hiện nay nguồn hàng đã có sẵn trong kho tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh là 2.000 tấn. Khi có tình huống, các đơn vị này có thể dự trữ hàng hóa lên đến 70-80 tỷ đồng, đảm bảo nhu cầu của người dân kể cả khi tăng vào các dịp lễ Tết. Ngoài ra, trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đều có hệ thống các cửa hàng, trung tâm mua sắm, siêu thị, nhà phân phối dự trữ các mặt hàng này, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các mặt hàng như quần áo, chăn màn cũng được đảm bảo khi có tình huống xảy ra, kể cả phục vụ cho các khu vực cách ly tập trung.
Thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ người dân thoát nghèo, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 396 hộ. Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai hiệu quả chương trình 135 của chính phủ, hỗ trợ trên 2.000 tỷ đồng cho người dân tới các thôn bản có điều kiện khó khăn, phát triển sản xuất, hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trâu cái sinh sản, mua máy móc chuyển đổi ngành nghề và mô hình chăn nuôi gia cầm quy mô 50 con một lứa. Hỗ trợ trên 10.000 người nghèo và 3.733 người cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Cùng với đó, thị xã đã hỗ trợ 131 hộ nghèo làm nhà với tổng số tiền hơn 6,2 tỷ đồng. Với sự hỗ trợ của nhà nước đã giúp hàng nghìn hộ nghèo cận nghèo được thụ hưởng các chương trình để vươn lên phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên đã tiếp nhận gần 2 tỷ đồng của 70 tập thể cá nhân ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, nhiều tập thể cá nhân đã ủng hộ tiền vật chất trực tiếp cho 127 chốt kiểm dịch của các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó, tiền mặt là gần 140 triệu đồng, vật phẩm gồm gạo, mì tôm, thực phẩm, máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn với tổng trị giá trên 215 triệu đồng.
Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Lan, 101 tuổi ở thôn Đào Kiều 2, xã Thịnh Hưng, huyện Bình, vừa trực tiếp trao tặng 3 triệu đồng tiền tiết kiệm hàng tháng của mẹ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình để phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù đã tuổi cao, sức lại yếu, nhưng mẹ muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé để cùng quê hương đẩy lùi dịch bệnh. Việc làm ý nghĩa của mẹ Lan sẽ là nguồn động viên khích lệ và nhân rộng những việc làm cao đẹp trong cộng đồng dân cư trong phòng chống dịch COVID-19.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã tước giấy phép lái xe của 745 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các trường hợp bị tước giấy phép lái xe là do vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chất kích thích khi tham gia giao thông, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh giao thông, chở quá vạch mớ nước, không trang bị phao cứu sinh khi tham gia giao thông trên tuyến đường thủy. Từ nay đến hết năm 2020, lực lượng cảnh giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, kiên quyết tước giấy phép lái xe đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về an toàn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất của các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn huyện Văn Chấn. Trước diễn biến của dịch bệnh, huyện đã kịp thời động viên tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã yên tâm hoạt động trở lại khi hết dịch. Phản ánh của cộng tác viên chương trình. Thời điểm này, mọi năm, mỗi tháng nhà máy gạch Tuyên thuộc công ty cổ phần xây dựng Quang Thịnh tiêu thụ hơn 3 triệu viên gạch các loại. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các công trình xây dựng bị trì trệ, dẫn đến sản lượng tiêu thụ giảm mạnh. Khó khăn là vậy, nhưng để duy trì công việc cho công nhân có thu nhập ổn định, công ty vẫn duy trì hoạt động. Để đảm bảo an toàn cho công nhân và khách hàng đến giao dịch, công ty đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng chống dịch bệnh như phun tiêu độc khử trùng khu vực sản xuất và phát khẩu trang miễn phí cho khách hàng đến giao dịch. Trong sản xuất, đơn vị đã giãn ca làm, đảm bảo khoảng cách 2 mét đối với mỗi lao động và tạm dừng việc ăn ca của công nhân. Đối với những bộ phận phải làm việc thông ca, công ty bố trí giờ ăn khác nhau và đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Quang Thịnh, Văn Chấn cho biết.
Tình sản xuất của công ty thì cũng có ảnh hưởng. Cái sản lượng sản xuất ra chỉ tiêu thụ được khoảng độ 60-70%. Nhưng quan điểm của lãnh đạo công ty thì vẫn lo đảm bảo đầy đủ công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên chức. Và về phía công ty thì cũng cố gắng khắc phục mọi khó khăn. Quan điểm là công ty vẫn nỗ lực bằng mọi biện pháp duy trì cái công ăn việc làm cũng như là đảm bảo cái thu nhập cho người lao động và đóng góp nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước một cách đầy đủ.
Chịu chung tác động bất lợi của dịch COVID-19, gần 80 cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến chè trên địa bàn huyện Văn Chấn chỉ hoạt động cầm chừng hoặc tạm dừng hoạt động. Hợp tác xã Vạn Hoa thị trấn Sơn Thịnh là một trong những hợp tác xã chè lớn của khu vực. Thời điểm này mọi năm, mỗi ngày hợp tác xã thu mua và sản xuất hơn 25 tấn chè búp tươi mỗi ngày. Tuy nhiên, trước diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên thế giới, nguồn hàng cũ vẫn còn tồn đọng nên hợp tác xã đã ngừng sản xuất từ đầu năm đến nay. Kéo theo đó là gần 30 công nhân lao động thời vụ tại địa phương cũng bị mất việc làm. Mặc dù địa phương đã có những chính sách hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID, nhưng do là lao động thời vụ, không có hợp đồng lao động, do đó không thuộc diện hỗ trợ. Trước những khó khăn này, hợp tác xã mong muốn các cơ quan chức năng có giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm để giúp hợp tác xã hoạt động trở lại, giúp người dân tiêu thụ sản phẩm chè và tạo việc làm, thu nhập cho lao động địa phương. Ông Nguyễn Văn Phương, giám đốc hợp tác xã chè Vạn Hoa, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ:
Dịch đối với hợp tác xã nó chưa ảnh hưởng lớn, thì hợp tác xã muốn nhường cho các đơn vị khó khăn khác, khó khăn hơn hợp tác xã mình. Nhưng mà đến thời điểm này thì dịch nó kéo dài ra nhiều quá rồi. Thì doanh nghiệp cũng, hợp tác xã cũng đang muốn được quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã trung ương địa phương có kế hoạch là giúp đỡ theo hỗ trợ về cái phần vốn vay của hợp tác xã. Thứ hai nữa là bên ngân hàng thì cũng đang muốn để hợp tác xã muốn đề nghị ngân hàng để giảm cái lãi suất.
Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Chấn có gần 200 công ty doanh nghiệp hợp tác xã đang hoạt động, trong đó 80 đơn vị sản xuất kinh doanh chế biến chè, trên 50 doanh nghiệp gỗ ván bóc, còn lại là các lĩnh vực khác. Trước những tác động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây ra đã khiến cho nhiều đơn vị gặp khó khăn do không tìm được thị trường tiêu thụ. Một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế biến nông nghiệp vẫn hoạt động cầm chừng để tiêu thụ các sản phẩm nông sản cho người dân. Tuy nhiên, nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục kéo dài, lượng hàng tồn kho không xuất bán được sẽ khiến các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn. Cùng với một số đơn vị khai thác chì kẽm như công ty cổ phần Thịnh Đạt và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mỏ sắt Làng Mị đã ngừng hoạt động do từ đầu năm đến nay hầu như chưa có chuyến hàng nào được xuất sang Trung Quốc. Trước những khó khăn đó, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn đã thành lập đoàn công tác đến tìm hiểu tháo gỡ, chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện khẩn trương việc rà soát để triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của nhà nước, đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Mai Mộng Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cho biết:
Rà soát lại các doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng để thực hiện theo chỉ đạo của chính phủ của tỉnh để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động. Huyện cũng đề nghị một số ngành như là về ngành thuế, ngành bảo hiểm xã hội, ngành ngân hàng thì trên cơ sở chỉ đạo của trung ương cũng như của tỉnh có những cái giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh và bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Lĩnh vực đầu tư công thì huyện cũng đang chỉ đạo các phòng ban tập trung về vấn đề này. Và cũng đây được xác định là một cái giải pháp rất là căn cơ. Qua cái việc mà tập trung chỉ đạo đầu tư công thì sẽ tạo được công ăn việc làm cho các doanh nghiệp cũng như người lao động và tạo được cái ổn định phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.
Dịch bệnh COVID-19 đã và đang tác động xấu đến hoạt động sản xuất và doanh thu của các công ty doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn huyện Văn Chấn. Với những chính sách ưu đãi của nhà nước, sự quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo chính quyền địa phương, các công ty doanh nghiệp hợp tác xã đang chủ động triển khai các giải pháp khắc phục khó khăn để trở lại sản xuất bình thường ngay sau khi đại dịch COVID-19 qua đi. Thưa quý vị và các bạn, một năm học thách thức sự chủ động của học sinh, sự sát sao của phụ huynh và sự linh hoạt của ngành giáo dục. Chưa khi nào việc học từ xa lại trở nên cấp bách như thời điểm này. Ngành giáo dục đã triển khai nhiều biện pháp để việc học của các em không bị gián đoạn. Và một trong các cách đó là tăng cường ứng dụng các phần mềm công nghệ trong dạy và học. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền, Hữu Minh.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đã chỉ đạo phòng giáo dục các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trường học căn cứ tình hình thực tế triển khai hỗ trợ dạy học trực tuyến trên truyền hình và hướng dẫn cho học sinh ôn luyện kiến thức tại nhà. Đây là hình thức học có nhiều ưu điểm đối với cán bộ quản lý và giáo viên, đặc biệt trong thời điểm cần tránh tụ tập đông người để phòng chống dịch bệnh như hiện nay. Thầy giáo Trần Mạnh Khôi, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái cho biết.
Hiện tại chúng tôi đang triển khai việc giao bài tập tới học sinh qua hai phần mềm. Thứ nhất là app ôn luyện của công ty Big Ben và Viettel Study. Nó khá phù hợp với cái thời điểm mà học sinh của chúng ta đang phải nghỉ vì dịch bệnh. Và khối lượng kiến thức và bài tập mà chúng tôi giao được qua hai cái phần mềm này là khá nhiều. Và chúng tôi có thể kiểm tra được cái việc mà học sinh làm bài như thế nào, làm trong thời gian bao lâu, độ chính xác như thế nào và cái tốc độ, kể cả tốc độ làm bài của học sinh.
Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, học sinh được nghỉ học, tuy nhiên nhiều phụ huynh cũng lo lắng vì không ai quản lý được con. Nhiều gia đình, bố mẹ đều đi làm cả ngày, do vậy khi được giáo viên thông báo, hướng dẫn các con ôn luyện thông qua học trực tuyến, các phụ huynh rất đồng tình ủng hộ và phối hợp tốt với giáo viên để hướng dẫn các con học ở nhà. Chị Phùng Thị Hải Yến ở thành phố Yên Bái có con đang học lớp 8 chia sẻ.
Tôi thấy rất là hiệu quả. Nhà trường đã sử dụng cái ứng dụng cái app ôn luyện online thì là học sinh vào đấy các em được ôn luyện tất cả các bộ môn. Trong quá trình mà các em học online đấy thì nhà trường, giáo viên chủ nhiệm thì luôn luôn giữ liên lạc với lại phụ huynh học sinh để kết hợp theo dõi, nắm bắt được tình hình học tập của các em bằng các phương tiện ví dụ như gọi điện hoặc các thầy cô có thể trao đổi gọi điện trực tiếp hoặc trên Facebook hoặc Zalo. Nói chung là tôi thấy rất là thuận lợi.
Năm học này, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái có gần 800 học sinh, trong đó có 178 học sinh lớp 9. Nhằm đảm bảo kiến thức cho học sinh và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020, nhà trường đã có nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của học sinh. Đến nay, đã có 60% học sinh được ôn luyện qua các phần mềm học trực tuyến. Bên cạnh đó, nhà trường phân công giáo viên chủ nhiệm in nội dung ôn luyện và trực tiếp giao bài tập cho học sinh. Các gia đình không có máy tính hay điện thoại thông minh. Dù đây không phải là phương pháp học tập hiệu quả nhất, nhưng cũng giúp học sinh phát huy khả năng tự học, chuẩn bị tâm thế tốt để bắt kịp nhanh với việc học khi quay trở lại trường trong thời gian tới. Cô giáo Nguyễn Ngọc Oanh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Trường đã xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến cũng như là định hướng cho học sinh để tham gia học tập trên chương trình truyền hình của truyền hình Yên Bái cũng như là truyền hình Trung ương. Thì qua khảo sát thì chúng tôi thấy là hiện nay có khoảng 80% số học sinh của nhà trường là có các cái thiết bị để có thể tham gia được học trực tuyến. Chúng tôi đặc biệt quan tâm giữa dạy học trực tuyến hiện nay với lại dạy học truyền thống và phương pháp học tập truyền thống. Đó là các em đã có sẵn trong tay tài liệu là sách giáo khoa và các cái sách bổ trợ học tập khác bằng giấy. Thì trong thời điểm này hơn lúc nào hết các em phải nâng cao cái ý thức tự học.
Đến nay toàn tỉnh đã có 98 trên 189 trường triển khai học trên Internet và qua truyền hình, trong đó trên 12% học sinh trung học cơ sở, trên 36% học sinh trung học phổ thông. Bên cạnh việc triển khai các phần mềm, ứng dụng học trực tuyến, các thầy cô giáo còn trực tiếp giao bài tập cho học sinh qua nhóm Zalo, Gmail. Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái cho biết về một số giải pháp của ngành như sau.
Tại Yên Bái thì hầu hết các nhà trường sử dụng phần mềm Zoom Meeting. Ngoài ra thì một số đơn vị sử dụng VNPT E-learning hoặc Microsoft 365 và một số phần mềm khác để triển khai dạy học. Hiện nay thì các học sinh trên địa bàn của tỉnh được hướng dẫn học qua các kênh truyền hình. Thứ nhất là qua các kênh 1 và 2 của Đài Truyền hình Hà Nội. Đặc biệt trong thời gian vừa qua thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã được sự phối hợp hỗ trợ của Đài Truyền thanh truyền tỉnh Yên Bái đã tiếp sóng chương trình dạy học trên truyền hình của Đài Truyền hình Hà Nội dành cho lớp 9 và lớp 12. Đối với các cái đơn vị ở địa phương mà không có điều kiện học qua Internet, học qua truyền hình thì Sở Giáo dục Đào tạo đã hướng dẫn các nhà trường tiếp tục thực hiện giao bài cho học sinh và tận dụng tối đa các phương tiện như là qua mạng xã hội để thực hiện giao bài. Trường hợp không thể thực hiện được các hình thức trên thì thực hiện giao bài trực tiếp trên giấy theo cách phù hợp và hiệu quả nhất, như là gửi qua bưu điện hoặc phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, trưởng thôn và thôn bản, và đặc biệt là huy động cái lực lượng đoàn thanh niên ở các cái địa phương để phối hợp với các đơn vị nhà trường.
Học trực tuyến không phải là phương pháp học tập hiệu quả nhất, nhưng là phương pháp an toàn trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Việc học này cũng sẽ giúp học sinh phát huy khả năng tự học, chuẩn bị tâm thế tốt để bắt nhịp nhanh với việc học khi quay trở lại trường khi dịch bệnh qua đi.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong hoạt động giúp đoàn viên thanh niên tiếp cận cuộc cách mạng 4.0 một cách tốt nhất, từ đó khích lệ thanh niên tiếp cận nhanh với tri thức khoa học công nghệ, biết ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới, mô hình mới trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Ghi nhận sau đây của phóng viên chuyên mục.
Để đoàn viên thanh niên nhận thức đúng đắn, từng bước hình thành tư duy hành động tích cực, bắt nhịp dần với cuộc cách mạng 4.0, công tác tuyên truyền luôn được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức sáng tạo như thông qua các kênh mạng xã hội, trang thông tin chính thống của các cấp bộ đoàn, tổ chức các diễn đàn hội thảo để trang bị thông tin về cách mạng công nghiệp 4.0, tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên, tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, diễn đàn thanh niên sáng tạo khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên, tuyên dương gương đoàn viên thanh niên có sáng kiến, những đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cao, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên trên nền tảng di động, tổ chức các cuộc thi trực tuyến. Đặc biệt, trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh đoàn Yên Bái tiếp tục triển khai các công trình phần việc với phương châm không tập trung đông người nhưng không dừng các hoạt động, hạn chế không tập trung đông người thông qua các cuộc họp giao ban trực tuyến với các cơ sở đoàn. Đồng thời tăng cường các hoạt động tuyên truyền thông qua fanpage, group Facebook, Zalo của đoàn, cơ sở về công tác phòng chống dịch trong đoàn viên thanh niên. Trong quá trình tham gia các hoạt động chung, tổ chức đoàn yêu cầu đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn, giữ khoảng cách trong quá trình tham gia hoạt động, tuyên truyền về các hoạt động tình nguyện, các gương người tốt, việc tốt để đoàn viên thanh niên kịp thời nắm bắt, trao đổi thông tin. Anh Sầm Văn Chiến, Bí thư thị đoàn Nghĩa Lộ cho biết, trong thời gian tới, thị đoàn tiếp tục triển khai cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội, góp phần tạo ra trào lưu xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin được lan tỏa sâu và rộng hơn đến các đoàn viên thanh niên, xây dựng các chuyên trang định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch trên mạng xã hội, định kỳ cung cấp thông tin, định hướng, tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ đoàn viên thanh niên về sử dụng mạng xã hội, nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch qua kênh YouTube, fanpage, group, Facebook, Zalo. Trong quý 1, tỉnh đoàn Yên Bái đã đăng tải 30 tin bài cập nhật diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên website tinhđoanyenbai.gov.vn, 45 tin fanpage Tuổi Trẻ Yên Bái, đã có 132 tin bài đường dẫn link trên các trang fanpage của các huyện thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc, tuyên truyền khuyến nghị đoàn viên thanh niên và nhân dân hạn chế đến các nơi tập trung đông người, vận động đoàn viên thanh niên không chia sẻ các thông tin không rõ nguồn gốc gây hoang mang dao động cho nhân dân. Trong thời gian tới, tỉnh đoàn Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo khởi nghiệp, kết hợp với các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, mang dấu ấn tri thức khoa học công nghệ đến với thanh niên nông thôn, vùng sâu, vùng xa, xây dựng các điểm Internet thanh niên, kết hợp các hoạt động phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho thanh niên, góp phần rút ngắn khoảng cách số hóa giữa nông thôn và thành thị. Anh Đinh Tiến Hùng, Phó Bí thư tỉnh đoàn cho biết, với tinh thần xung kích, tỉnh đoàn sẽ cùng với cấp ủy chính quyền chỉ đạo các cấp bộ đoàn phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, là người bạn đồng hành, dẫn dắt khích lệ thanh niên tiếp cận nhanh với tri thức khoa học công nghệ. Trong đó, cần kịp thời tham mưu đề xuất với các cấp, thực hiện những chính sách hỗ trợ thanh niên về học tập những kiến thức mới, ứng dụng mới, mô hình mới trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Thời gian qua, tỉnh đoàn và các đoàn trực thuộc cơ sở đã làm tốt công tác đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế, như kết nối cho trên 1.200 đoàn viên thanh niên được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ trên 522 tỷ đồng, đồng thời tổ chức và hỗ trợ thanh niên trong cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp để có thêm kiến thức, bắt tay xây dựng và quản lý các mô hình kinh tế.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình, các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inac, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường. Cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. 2, Trung tâm Vật liệu Xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. 3. Trung tâm Vật liệu Xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 853 631. 4. Trung tâm Vật liệu Xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm học 2020-2021, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển: hệ cao đẳng 275 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông; hệ trung cấp 575 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương; liên kết đào tạo đại học, hệ vừa học vừa làm; đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C; hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc nghề, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; quyền lợi người học: học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường; học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp; cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp; đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm; được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật; học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết hợp với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài nước được Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của các nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái và công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng: sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt: đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm học 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển sinh bổ sung sau các đợt khi thống kê số lượng nhập học. Liên hệ tuyển sinh 02163-866-277, 0916-204-460, 0969-865-531, địa chỉ khu công nghiệp Đồng Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-866-277, fax 02163-867-164, truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.